بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Thì trong đêm nay inshallah chúng ta cùng nhau tiếp về tiểu sử Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thì ngày hôm qua chúng ta đã nghe được tới phần Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ở nhà của bà Halima Sa'diya. Và thời gian đó là 2 năm đầu tiên, thời gian đầu tiên mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam ở nhà bà ta là 2 năm. Thì tức là Nabi được 2 tuổi. Và cứ mỗi lần 6 tháng là bà Halima đưa Nabi trở về và cá thăm cha mẹ và ông bà. Và cứ như thế hết thời gian là 2 năm. Thì sau khi 2 năm nó đã hết thì bà Halima vợ chồng bà ta thấy cái barakat, cái hồng phúc mà Allah Ta'ala ban cho gia đình bà ta từ khi Nabi sallallahu alaihi wasallam có mặt cho đến 2 năm đó rất là tốt đẹp và rất là hạnh phúc và rất là nhiều. Thì bà ta mong muốn làm sao cho Nabi sallallahu alaihi wasallam tiếp tục ở với bà ta nữa. Thì hai vợ chồng đưa Nabi sallallahu alaihi wasallam đến gặp mẹ của Nabi là khi hạn nó đã mãn 2 năm. Thì bà ta mới ngỏ ý với mẹ Nabi là muốn tiếp tục nuôi Nabi thêm 2 năm nữa để cho Nabi biết đi và biết nói chuyện cho rành rồi hả trả ra lại. Thì bà Halima thấy gì mẹ của Nabi đồng ý. Và tại lý do lúc đó tại mặt cát thời đó đó nó đang có bệnh dịch diễn ra nên mẹ Nabi sợ ở đây sẽ bị lây bệnh dịch nên đưa cho con trở về vùng quê nó sống thanh tịnh và tốt hơn. Thì vợ chồng mừng rỡ đưa Nabi sallallahu alaihi wasallam về. Thì trong thời gian 2 năm này nó xảy ra một sự cố rất là quan trọng mà thay đổi cuộc đời của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Đó là vào một lần Nabi cùng với một nhóm trẻ, tức là những người con của bà Halima Sa'diya nuôi vú đó, đang chơi trên một ngọn đồi trên cao nguyên đó, thì có một thiên thần bỗng xuất hiện ôm chầm lấy Nabi sallallahu alaihi wasallam đặt lên một trên cái phiến đá. Là trên phiến đá đó mới lấy cái dao mới mổ lồng ngực Nabi sallallahu alaihi wasallam ra và mới móc trái tim Nabi ra và mới mổ trái tim của Nabi và trong đó lấy một cục máu màu đen. Thì chúng ta cứ nghĩ nếu là một người bình thường thì sẽ chết liền ngay sau đó. Không thể nào mà mổ lồng ngực là một người sống. Mà đây cái người mổ Nabi không phải là một người bình thường mà đó là một thiên thần. Đó chính là đại thần Jibril. Sau khi lấy cái cục máu ra khỏi cái lồng người, cái con tim của Nabi thì Jibril mới nói với Nabi sallallahu alaihi wasallam lúc đó Nabi vẫn còn sống. Nabi sallallahu alaihi wasallam khi lấy con tim khỏi người vẫn còn sống chứ không phải là chết. Jibril mới nói đây là một cục máu mà sầy to, cục máu sầy to nằm trong người nay được lấy ra. Thì cục máu sầy to đó không phải trong chỉ gì có Nabi không mà tất cả chúng ta con cháu của Adam đều có cục máu sầy to trong con tim chúng ta cả, ai ai cũng có cả. Nhưng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã được Allah đem ra khỏi cơ thể của Nabi và Nabi sẽ không bị sầy to quyến rũ và về làm chuyện bậy sau đó. Tại Nabi lớn lên sẽ trở thành một người gì đảm nhận một nhiệm vụ rất là lớn. Nên ông đó đã lấy cục máu sợi to khỏi Nabi lúc Nabi mới chẳng còn nhỏ 2 tuổi, 3 tuổi hoặc là 4 tuổi gì đó lúc đó. Thì sau đó đại thiên thần Jibril mới lấy cái thau bằng vàng và lấy nước rầm rầm rửa con tim của Nabi sallallahu alaihi wasallam cho sạch và sau đó để lại lồng ngực và để mai trở lại. Và ông Anas radhiyallahu anhu ông ta nói ông ta đã thấy được cái giấc mộ nằm trên lồng ngực Nabi, tức là gì, nằm trên ngực Nabi đó, thấy được cái giấc mộ đó. Và khi những đứa trẻ cùng chơi với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thấy đó họ sợ hãi, tất cả chúng nó chạy về nhà nói với bà Halima nói là mẹ ơi Muhammad đã bị giết chết queo rồi. Thì bà ta hai chồng rất là sợ hãi chạy đi đến thì gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam lúc đó đã ngồi dậy rồi nhưng gương mặt Nabi cũng đã chuyển sang màu đỏ hơi tươi tỉnh chút xíu rồi. Thì bà ta sợ gây án mạng tại nhà bà ta thì bà ta mới đem Nabi sallallahu alaihi wasallam đem trả lại cho mẹ của Nabi. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam quay trở lại với mẹ lúc đó khoảng chừng 4 tuổi. Thì ở chung với mẹ thêm 2 năm nữa là đến năm 6 tuổi. Thì mẹ Nabi sallallahu alaihi wasallam mới ý định muốn đi về quê mà thì nó thăm dòng họ bà con của cha Nabi là ông Abdullah. Chúng ta biết rằng ngày hôm qua nghe là ông Saibah là ông nội của Nabi, tức là ông Abdul Muttalib, ông ta quê ở Madinah. Thì bà Aminah mẹ của Nabi sallallahu alaihi wasallam muốn cho Nabi trở về quê nhà ở Madinah thăm ông bà bên nội và sẵn thăm luôn một phần của cha của Nabi sallallahu alaihi wasallam ở Madinah. Thì sau khi đi đến Madinah ở được một tháng thì bà ta quay trở về thì đến giữa đường một nơi gọi đó là Rabwah, nó nằm giữa mặt cát Madinah. Thì bà ta lâm bệnh nặng và bà ta từ trần tại đó. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mồ côi mẹ lúc 6 tuổi, mồ côi cha là trong phòng bụng gì trong lúc con gì trong phòng bụng mẹ là lắm mồ côi cha và ra đời 6 tuổi là mồ côi mẹ. Thì có một người hầu của bà Halima là Ummu Ayman, bà ta đưa Nabi trở về gặp ông nội. là ông nội này thì là ông Abdul Muttalib thấy cháu rất là đáng thương nên ông ta dành tình thương hết của mình cho đứa cháu mình và không một đứa con nào dành tình thương giống như ông ta. Nhưng là vì không sống với ông nội bao lâu, chỉ có được thêm 2 năm nữa mà thôi. Đó là đến năm là bị 8 tuổi thì ông nội này thì sallallahu alaihi wasallam cũng qua đời. Thì lúc đó ông nội này bị qua đời có cái sự chữ ghi là Nabi được 8 tuổi 2 tháng và 10 ngày. Thì đến đó Nabi sallallahu alaihi wasallam đã tiếp tục mồ côi và mất thêm một người thân của Nabi nữa. Thì Nabi tiếp tục sinh sống với một ông bác là tên là Abu Talib. Ông này cũng có tình thương dành cho Nabi giống như ông nội của Nabi dành cho Nabi. Tại Nabi rất là cảm thương thì nên họ dành tình thương cho Nabi rất là nhiều. Và Nabi lại là một người ngoan và một đứa trẻ thì rất là khôi ngôn. Và đến khi Nabi, như chúng ta biết, Nabi đó cha mẹ để lại không có để lại tài sản gì quý giá cho Nabi hết, nên Nabi sống trong gia đình của Abu Talib cũng hơi khó khăn và hơi chật vật. Nhưng mà nhờ hồng phúc và barakat của Allah Taala ban cho nên các thức ăn nó đầy đủ để chia cho gia đình, trong khi các phần ăn ít nhưng cả nhà đều no. Thì đến khi Nabi sallallahu alaihi wasallam được 12 tuổi thì bác của Nabi là Abu Talib mới đưa Nabi sallallahu alaihi wasallam đi buôn cùng với ông ta trong một chuyến buôn đi qua nước Sam. Thì nước Sam ngày nay được chia làm 4 nước: Palestine, Liban, Jordan và Syria. Là 4 nước đó, ngày xưa được gọi là Sam mà ngày nay đã chia làm 4 nước. Thì khi đi qua tới Sam rồi đó, đến một cái thành phố được gọi là thành phố Basra, thì có một người linh mục, người Thiên Chúa giáo, ông ta mới dẹt cái đoàn lửa lưa cái đoàn thương buôn của Nabi của Abu Talib, biết tiến thẳng gặp Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam và nắm tay Nabi. Và ông ta mới tuyên bố với tất cả mọi người gì có mặt đó, ông ta mới nói: đây là đứa trẻ mà sau này nó sẽ lãnh một nhiệm vụ lớn nhất của địa thế giới, nó một đứa trẻ mà được nhận lời mật khải của thượng đế đưa xuống. Thì ông ta khẳng định một lời lẽ đó thì mọi người trong đoàn của Nabi sallallahu alaihi wasallam ngạc nhiên và mới hỏi: tại sao ông biết được điều này? Thì ông ta mới nói: tại vì các người không để ý mà thôi, từ khi các người ở tại ở Bukka thì Ukba, cái chỗ mà nghỉ ngơi đó là Ukba, sau đó thì từ Ukba đi đến về Basra đó, thành phố Basra, thì từ các bản các người từ đó đi đến về Basra đó, không một cái cây, không một cục đá, không một gì vật nào mà gặp đứa trẻ này mà là không cúi đầu chào hết, mà chúng nó không bao giờ chào ngoại trừ đó là Nabi. Và ta biết được rằng cái dấu ấn cuối cùng của vị Nabi này nó nằm ở sau lưng, nó tròn giống như một cái, nó nhỏ bằng một cái táo, một cái bơm chúng ta ngày kia cho bơm, nó nhỏ như gì khoảng gì trên cái ba dài, giữa hai cái ba dài. Thì có một sa bạch ông Anas, ông ta cũng đã thấy được cái dấu ấn của Nabi sallallahu alaihi wasallam nằm trên ba dài đó, trên giữa hai ba dài, đó là dấu ấn cuối cùng của vị Nabi. Và cái vấn đề này nó đã kể trong kinh sách của ta, tức là trong kinh sách của Thiên Chúa giáo thì có nhắc đến tên Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, và báo cho biết trước sau sẽ có một vị Nabi sẽ xuất thân từ ra và người nó tên là Ahmad. Thì tên của Nabi sallallahu alaihi wasallam chúng ta không ngạc nhiên là vì trong kinh cho là Ahmad, mà tại sao mà tên là Muhammad? Tên của Nabi không phải là chỉ có một tên nhất là Muhammad, mà tên Nabi có rất là nhiều tên. Thứ nhất là vì Ahmad, thứ hai là Muhammad, thứ ba là Mustafa, thứ ba là Mahdi, thứ tư là Mahshad, và nhiều gì, và Amin, và nhiều tên khác mà gì Allah Taala đã đặt để cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tất cả đó là tên của Nabi hết. Thì ông ta mới nói tiếp: ông hãy đem đứa trẻ này trở về quê nhà đi, chứ đừng có đưa đến thì tiếp tiếp trong cuộc đi buôn nữa. Tại vì ở Hy Lạp á, dân Hy Lạp, người Do Thái giáo, nó sẽ giết chết những người nào mà nó phát hiện đó là Nabi, đó là người Do Thái giáo. Tại chúng nó không hài lòng là Nabi xuất hiện không phải trong một chung, tại chúng nó đang ao ước và nuôi hy vọng rằng gì Nabi nào đi cuối cùng đó sẽ xuất hiện trong bọn chúng. Tại cho chúng nó vào thời đó là những người có tiếng, những người giàu có và những người có kinh sách được trước kia để lại, nên chúng có mơ ước làm sao cái sự nghiệp gì Nabi sẽ được tiếp diễn trong bọn chúng nó nữa. Nhưng không ngờ lại xảy ra trong Ả Rập, nên chúng nó đã giết hết tất cả người nào mà chúng phát hiện đó là Nabi. Thì Abu Talib mới sợ sinh mạng của cháu mình bị nguy hiểm thì ông ta mới đưa Nabi trở về nhà. Thì trở về nhà đó, Nabi tiếp tục sống cho đến lớn, đến khi cái tuổi mà có thể tự đi làm ăn được đó, tức là trưởng thành 17, 18 hay là hơn có thể tự đi làm ăn. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam quay trở về quê nhà của bà Halima Sa'diya cùng với những người anh em cùng với mẹ, lãnh chân cù nuôi, mướn cho họ và cho người ta để mà kiếm tiền sinh nhai. Và sau đó Nabi sallallahu alaihi wasallam quay trở về Mecca cũng tiếp tục cái nhiệm vụ thì chăn cù dê. Và cái nhiệm vụ chăn cù dê này đó, lúc đó họ Nabi hưởng được cái số tiền từ đó rất là ít, chỉ khoảng chừng 50-60 ngàn hay 70 ngàn như chúng ta ngày nay mà thôi, cái số tiền đó rất là ít với số tiền thuê đó. Nhưng là vì Sallallahu Alaihi Wasallam nói cái nhiệm vụ trên cù dê này cũng là một nhiệm vụ mà của tất cả các vị Nabi trước đó đều làm. Những vị Nabi nào trước khi đảm nhận nhiệm vụ Nabi đó thì họ trải qua một giai đoạn trên cù dê hết. Thì ý nghĩa của việc Pha La Vang cho tất cả các vị Nabi trên cù dê đó là ý định dạy cho gì tất cả các vị Nabi đó một sự kiên nhẫn, và dạy cho vị Nabi đó phải luôn luôn là gì, nhìn tới cái đàn dê của mình và luôn luôn suy nghĩ làm sao để bảo vệ cái đàn dê đàn cừu của mình thoát khỏi cái gì, cái mối nguy hiểm ở bên ngoài. Nếu lọt xuống núi cũng sẽ chết, nếu không canh chừng cũng sẽ bị thú dữ ăn thịt, còn nếu không kiên nhẫn thì gì, đàn dê nó sẽ chạy lung tung, nếu không kiên nhẫn thì không bao giờ chăn cừu dê được. Nên sau này cái sự quản lý cộng đồng, quản lý tín đồ sau này sẽ khó khăn hơn vấn đề đó. Nên ngay từ đầu Allah Ta'ala dạy cho tất cả các vị Nabi cái sự kiên nhẫn về cái sự gì chăm chú đến cái gì nhiệm vụ của mình hơn. Và đến khi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lớn hơn nữa thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam không còn chăn chù dê nữa, mà Nabi xây qua một cái việc làm khác, đó là đi thương buôn mướn cho người ta, tức là lãnh hàng hóa của một người nào đó đi đến một cái chợ bán xong đem tiền trả về cho họ, và cái luật giao kèo là họ sẽ trả bao nhiêu tiền trong cái chuyến buôn đó. Thì có một người tên là Khadija, một nữ thương gia giàu có ở Ả Rập, bà ta đã quá chồng. Bà ta cũng đã lớn tuổi rồi, bữa đây đã 40 tuổi và 2 lần có chồng và đã chết chồng hết. Và hiện tại đó, bà ta không có chồng nữa mà là người thương gia rất là giàu có. Thì bà ta nghe tới Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam là một người trung thực, một người can đảm, rồi thật thà trong mối quan hệ, thì bà ta mới mướn Nabi đi buôn ở trên, đi qua Sam buôn cho ta một chuyến. Thì bà ta giao hàng hóa rất là nhiều cho Nabi và cử một người hầu của bà ta tên là Maitarab đi theo. Thì trong chuyến buôn nó đi đó, Allah Ta'ala ban cho barakat và hồng phúc, số tiền nó giàu và gì nó lợi nhiều hơn những cái chuyến buôn của những người khác đi. Thì sau khi quay trở về đó thì bà ta thấy số tiền nó nhiều hơn những cái chuyến buôn khác, và được cái lời khen của Mai sau đó là người hầu, bà ta nói Muhammad đi buôn nó rất là thật thà, không bao giờ gian lận, dù là một đồng nói như thế nào bán như thế nấy, và có như thế nào bán như thế nấy, không bao giờ gian lận, không bao giờ có vấn đề mà lừa bịp trong đó. Thì bà ta thấy từ đó bà ta đâm cái lòng là có tình cảm với Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì bà ta mới nói với bạn của bà ta, sau khi quay trở về đó là khoảng chừng được hơn một tháng, thì bà ta mới nói với bạn bà ta là muốn kết hôn với Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì bà ta nhờ bạn của bà ta làm mai mối giùm. Thì khi được bạn đến hỏi thăm thì Nabi đồng ý. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói với bác của mình là Abu Talib đến nói chuyện với người lớn là bác của bà rồi. Bà Khadija là tiếp tục cuộc hôn nhân đã được tiến hành lên. Thì cái cuộc hôn nhân của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam với bà Khadija được tiến hành, lúc đó Nabi được 25 tuổi và bà Khadija 40 tuổi. Và cái tiền cưới của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dành cho bà Khadija là 20 con bò, 20 con lạc đà màu vàng. 20 con lạc đà màu vàng là rất có giá trị thời đó. Và ngày nay nó cũng gì, lạc đà cũng rất có giá trị ở bên nước Ả Rập. Và cái bài khuất phả của họ, họ cũng giống như chúng ta, trước khi cái lời giao ước thì có khuất phả. Và lời giao bác của Nabi là Abu Talib nói và được cái lời giao ước, và sau đó nói tiền cưới, cũng tương tự như chúng ta ngày nay. Và sau đó, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sống hạnh phúc với bà Khadija, và bà Khadija đã tăng cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam một số đứa con. Thì số con của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam á, gồm nhị nữ á, thì gồm có Zainab, Fatimah, và Ruqayyah, của Ứng Quỳnh Tuông, 4 người. Nam á, thì có 2 là Abdullah của Ibrahim. Abdullah nói gì? Qasim và Abdullah. Đó là con của Nabi với bà Khadija. 6 đứa con như gì? 6 đứa con. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam có một người con thứ 7 nữa, tên là Ibrahim với bà Maria, là một người vợ sau này nữa. Vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ở với bà Khadija là 6 đứa con, 6 4 gái và 2 trai. Và một người con trai Ibrahim, con của bà Maria nữa là 7. Nhưng 3 người con trai của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Qasim, Abdullah và Ibrahim, cả 3 đều chết lúc còn nhỏ, lúc còn ấu thơ đều chết hết. Chỉ còn 4 người con gái của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lớn lên, và tất cả họ đều có gia đình, và tất cả họ đều vô Islam. Và 3 người phụ nữ đó trong 4 đã chết trong lúc Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam còn sống, tức là bà Ruqayyah, Ummu Kulthum và Zainab, 3 người đó chết trước lúc Nabi còn sống. Và chỉ có một mình bà Fatimah chết sau khi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam chết được 6 tháng. Đó là về những con của Nabi. Ngoài ra Nabi không có người con nào trong những số người con đó nữa. Đó là những người con mà Nabi có được. Kế tiếp trong cái tiểu sử Nabi liên tiếp nữa đó là quan trọng nữa là về cái vấn đề xây dựng các bạn. Là các bạn như chúng ta đã biết được xây dựng từ trước đó rồi, mà thời Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam là nó đã có thể gây dựng hư hao. Vào năm Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 35 tuổi thì nó có một trận lũ lụt rất là lớn, thì nó làm cho các bạn bị thiệt hại nặng hơn. Trong khi trước đó đó thì các bạn nó đã bị hết một lần bị cháy rồi, thì nay nó bị thêm lũ lụt nữa, thiệt hại và nặng như nó càng gì phá gần hư như hư hết các bạn. Thì những người lãnh đạo của Quraysh họ mới ngỏ ý xây dựng các bạn lại thành các bạn mới, thì họ mới thống nhất với nhau xây dựng lại mới dưới điều kiện không được phép đem đồng tiền dơ đem vô xây dựng các bạn. Đồng tiền đó phải là đồng tiền sạch sẽ, không được đồng tiền dùng lấy từ lợi nhuận trong việc mua bán hay là cướp dịch hay là mại dâm hay là như thế nào mà dơ bẩn, không được phép đem vô, mà chỉ đồng tiền mua bán chính đáng đem vô xây dựng. Nhưng ngặt hỏi một cái là Ả Rập á, đồng tiền dơ thì họ có rất là nhiều, nhưng đồng tiền sạch thì họ là hiếm, đa số họ làm ăn là không sạch sẽ. Thì họ mới đem lên các bạn xây dựng, thì số tiền họ không đủ nên họ đã xây dựng các bạn nhỏ hơn cái gì, cái số cũ. Và tất cả các bộ lạc đều chung sức nhau xây dựng hết, mỗi một bộ lạc được chia cho một phần và một nhiệm vụ để làm. Kể cả Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam và bác của Nabi là ông Abbas đều nhúng tay và xây dựng khiên từng cục đá và từng cục gạch để xây dựng các bản thời đó. Cho đến khi các bản nó gần hoàn thành xong xuôi hết, tới vấn đề cuối cùng là đặt cục đá đen á, lên trên cái vị trí cũ của nó, thì đến đây nó xảy ra một sự kiện. Một sự kiện này đến nỗi là họ muốn liền có đổ máu. Là mỗi một bộ lạc họ muốn chính tay cái người lãnh đạo của họ cầm cục đá đen nó đặt lên chỗ cũ, thì không một bộ lạc nào chịu hết. Tức là người nào cũng muốn chính bộ lạc mình đặt vô để mà được danh dự, thì không một bộ lạc nào chịu nhường cho bộ lạc nào hết. Thì cái sự tranh cãi nó càng ngày càng gay gắt dần đi lớn, gần như là rút kiếm nhau mà đánh nhau vì cục đá đen đó. Thì có một người lớn trong họ là ông Mughi đó, bị Shu'ba ông ta mới nói, lớn nhất tuổi nhất trong họ đó, ông ta mới nói, các người tại sao chúng ta, tôi có ý kiến thế này, bây giờ chúng ta hãy ngồi lại đây, bây giờ chờ xem từ đây đó cho đến giây phút nữa, một người đầu tiên nào đó bước từ cánh cửa này, tức là chỉ vào cái cửa của Masjid thì Masjid Haram một cái đó, người nào đầu tiên bước vào cánh cửa này đó thì chúng ta sẽ nhờ người đó phân xử cho sự việc này. Thì tất cả họ đều đồng ý với ý kiến đó, thì họ ngồi chờ đợi. Thì Allah Ta'ala đã sắp đặt sẵn hết sự việc, thì khi vừa nói dứt tiếng thì một giây lát sau đó thì cái người đầu tiên bước vô đó chính là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta. Thì khi bước vô, mọi người cùng vang lên, hô vang lên, Amin đã đến rồi, chúng tôi đã coi gì, chúng tôi chấp nhận người đó làm gì thẩm phán và phân xử chúng tôi. Tại Nabi là một người, họ đặt cho Nabi một cái tên đó là Amin. Amin tức có nghĩa là người chân thật, người không bao giờ nói dối dù một lời, và cuộc đời Nabi là như thế. Từ khi sanh ra tới ngày Nabi lìa đời, chưa từng nói dối dù là một lời, dù là một chữ, Nabi chưa từng nói dối. Tất cả lời Nabi nói là sự thật, tất cả Quraysh đều biết, thời đó ai cũng biết là Nabi là người gì thật thà nhất trong số của họ. Thì khi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bước lại thì họ mới kể cho Nabi nghe cái sự việc họ đang diễn ra. Thì Nabi mới nói, được rồi, để tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Thì Nabi mới cởi cáo tròn của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mặc trên người để xuống đất. Nabi mới lấy cục đá đen để lên trên cáo đó. Và Nabi mời hết tất cả những vị lãnh đạo của tất cả các bộ lạc có mặt đó đến, và mỗi một người cầm một góc của cái miếng áo của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam và khiêng trở lên, và khiêng từ cái chỗ đó đến tại Ka'bah. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dùng bàn tay cao quý của mình khiêng cục đá đen đặt vô chỗ cũ. Thì sau khi Nabi đặt vào chỗ cũ thì tất cả mọi người đều hô vang lên là gì, chúng tôi đồng ý cái sự phân xử này. Nếu mà không có ý kiến này coi như là đổ máu đó gì, khi các bạn chưa xong là có sự đổ máu, trả rộng rất là tung, rất là hăng máu. Thì sẵn nhân đây lên xin nói về cái cục đá đen. Bây giờ chúng ta gọi nó là cục đá đen, mà như thật sự nó như thế nào, về cục đá này có nguồn gốc từ đâu? Cục đá đen này đó, nó có nguồn gốc từ thiên đàng, được đại thiên thần Jibril mang xuống. Khi các đã được xây dựng thì đại Jibril mang cục đá từ trên thiên đàng đem xuống. Và cục đá đó không phải là nó màu đen. Khi nguyên khi từ trên thiên đàng đem xuống là nó màu trắng, trắng giống như sữa vậy đó. Nhưng ngày nay nó chuyển sang màu đen là lý do là con cháu của Adam làm tội lỗi rất là nhiều, nhiều đến nỗi mà nhuộm lên nó trở thành màu đen, và ngày nay nó rất là đen, và nó được mệnh danh là cục đá đen. Thì đến đây là cái ca bả được xây dựng xong, được xây dựng mới, nhưng nó nhỏ hơn các bà cũ tại vì kinh phí tiền bạc họ không có đầy đủ số tiền sạch sẽ nên họ đã xây dựng các bà nhỏ hơn. Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam trong cuộc đời của Nabi đó là Nabi ngay từ nhỏ là Nabi rất ghét cái việc thờ đa thần và Nabi rất lánh xa cái vấn đề ăn chơi và việc phung phí. Trong tất cả các buổi chơi không có Nabi tham gia và tại các buổi mà nói chuyện tán gẫu không có mặt Nabi và những cái việc mà tranh chấp lẫn nhau về đấu đá về những gì khác Nabi cũng không có và Nabi cũng chưa từng lấy danh nghĩa của bất cứ một thần linh nào của thời Ả Rập đó đem ra thề và cũng không bao giờ tin tưởng họ và cũng không bao giờ phục tùng họ và cũng không bao giờ sợ hãi trước họ và cũng chưa từng quỳ lại trước gì những thần linh đó và Nabi luôn luôn suy nghĩ rằng Nabi suy nghĩ là chẳng lẽ các thượng đế tạo ra trái đất này đó muốn cho con người sống hỗn loạn như thế này hay sao? Tại dân Ả Rập thời đó có tiền là có tất cả, có đồng tiền thì họ làm muốn gì gì cũng được hết, lời nói của họ luôn đặt ở trên. Nếu họ có tiền mà họ lỡ giết người thì họ lấy đồng tiền ra họ đè chuyện, còn nếu mà người nghèo mà xâm phạm đến họ thì kể như là phải bỏ mạng đối với họ. Và phụ nữ họ xem giống như là một món quà hay là một cái trò chơi gì trò tiêu khiển. Mỗi một cuộc vui họ đem phụ nữ ra ca hát và phục vụ rượu cho họ và gì ép phụ nữ phải đi bán dâm để họ kiếm tiền. Và trẻ em đó họ trọng nam khinh nữ, họ nếu mà người nào mà sanh được một người con trai thì họ rất là mừng, tổ chức linh đình giết bò giết trâu giết lạc đà để mà gì ăn mừng, còn nếu là sanh một người con gái thì rất là thảm thiên cho đứa trẻ đó, họ xấu hổ về gì cho đứa trẻ sanh đó là con gái và họ sẽ đem đứa trẻ đi chôn trong khi đứa đó là đứa con ruột của họ là chôn rồi chôn còn sống. Thì Umar bị khóc tốt, ông ta mới nói cái vấn đề mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời của tôi đó là tôi đã chôn sống đứa con gái của tôi. Umar là người trước khi ông ta vô Islam, ông ta đã chôn sống đứa con gái của ông ta và ông ta kể tôi chôn gì, tôi khi mà đem nó đi chôn đó là lúc đó nó đã được gì 6-7 tháng rồi, lại đây thì khi sanh ra đó là người vợ mới nó dốc đây là con trai. Chị Umar rất là mừng, cho đến khi phát hiện được đứa con gái là lên 6-7 tháng vậy đó. Thì khi đó là Umar đem đi chôn, tức mà đem này sanh con gái là sự nhục nhã trong gia đình. Thì ông ta đem đi chôn, ông ta kể khi mà đặt đứa trẻ xuống cái mộ để mà lấp đất chôn là còn sống luôn á, là đứa trẻ vẫn còn nắm râu của việc của cha. Và khi ông ta lấp đất từ từ và ông ta kéo cái tay nó xuống và ông ta đưa xuống đất và ông ta chôn đó. Thì việc làm đó Umar rất là hối hận và ông ta nói một câu rất là nổi tiếng. Người nào từng sống trong kafir thì mới biết được cái giá trị của Islam. Người nào từng sống trong kafir thì mới biết được cái giá trị của Islam. Tại Islam chúng ta đó là một tôn giáo không có bất công như thế. Không phải sanh con gái là bỏ một bên, đem giết nó bỏ. Mà mọi con gái nó có quyền của con gái và nam nó có quyền của nam. Và tất cả được ngang hàng trước mặt Allah subhanahu wa ta'ala. Không phải mà Allah ban thưởng cho nữ ít mà ban thưởng cho nam nhiều không. Mà Allah sẽ ban thưởng đồng điều, mà ngược lại nếu người nữ làm nhiều hơn thì phần thưởng của họ xứng đáng nhiều hơn nam. Cũng giống như chúng ta thấy trong cái tháng Ramadan này là gì đặc biệt nhất. Người giàu, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, đàn bà, đàn ông đều nhìn trước mặt Allah ta là hết. Có ai dám ăn trong tháng Ramadan này không? Có tiền cũng không dám ăn. Đàn ông không dám ăn mà đàn bà không dám ăn. Và tất cả phải nhịn từ giờ mặt trời sáng rạng đông, vì ngày rạng đông lên cho tới mặt trời lặn. Không một người nào dám cãi. Thì Islam chúng ta rất là công bằng và đối xử mọi người ngang nhau trước mặt Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đến đây nên xin dừng cái tiểu sử, thì lần sau đó chúng ta sẽ tiếp tục vì do thời gian nó hết. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.